Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ.
Nó có nhiều nguyên nhân, do cái chính là do lối sống. Thứ nhất, em đi làm, em bị stress, áp lực công việc. Một ngày bây giờ làm, nhiều khi ban đêm cũng phải thức, ban đêm sếp kêu cũng phải dậy. Rồi cái nữa là nhiều khi thứ bảy chủ nhật em phải làm. Cái thứ hai là áp lực về công việc, doanh số, KPI, các kiểu. Và những cái từ áp lực nó xảy ra nhiều cái khác. Ví dụ như cao huyết áp, rối loạn chuyển hóa, mỡ máu cao, béo phì. Rồi ít vận động thể lực. Em có thời gian đâu em vận động thể lực. Từ những cái đó, cộng với những cái lối sống khác, ví dụ như hút thuốc lá, rượu bia, chất kích thích. Thì những cái bệnh nền đó, nó sẽ xuất hiện sớm hơn là ở người trẻ.
Kính thưa quý vị, vừa rồi là thông tin từ bác sĩ Nguyễn Thị Phương Nga, trưởng khoa nội thần kinh Bệnh viện Thống Nhất, về một số nguyên nhân hàng đầu khiến cho bệnh đột quỵ trẻ hóa suốt những năm qua. Theo ghi nhận, hiện nay tỷ lệ người bị đột quỵ không ngừng tăng lên và số lượng người trẻ mắc bệnh nền dẫn đến đột quỵ càng nhiều hơn trước. Vậy cần làm gì để bảo vệ sức khỏe, phòng tránh nguy cơ đột quỵ? Xin mời quý vị cùng lắng nghe lời khuyên từ các chuyên gia ngay sau đây. Từ nhiều tháng nay, khoa phục hồi chức năng bệnh viện 1A là nơi anh D, 34 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, thường xuyên tới lui để tập đi sau cơn đột quỵ để lại di chứng yếu liệt nửa người bên phải. Tại đây, mỗi bước đi đối với anh đều rất khó khăn, buộc phải có sự hỗ trợ của nhân viên vật lý trị liệu. Anh D tuổi còn khá trẻ nhưng không may đột quỵ ập đến đã cướp đi công việc, sức khỏe và tài chính của anh, vốn là một người đang làm trụ cột trong gia đình. Trước đó vài tháng, khi anh Đê cùng bạn bè chung vui trong bữa tiệc, cạn đến ly thứ hai, anh bất ngờ gục luôn trên bàn. Khi được đưa vào bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán anh bị đột quỵ xuất huyết não. Số liệu tại Bệnh viện Nhân dân 115 cho thấy, năm 2021, bệnh viện tiếp nhận hơn 10.000 ca đột quỵ, năm 2023 là hơn 16.000 ca, đến năm 2024 đã tiếp nhận 17.000 ca đột quỵ. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay. Tại khoa bệnh lý mạch máu não của bệnh viện này, mặc dù chỉ có công suất khoảng 170 giường, thế nhưng vào thời điểm quá tải có thể lên đến 200 đến 210 giường. Đặc biệt, tỷ lệ bệnh nhân mắc đột quỵ dưới 45 tuổi chiếm từ 10 tới 12% ngày càng tăng. Trao đổi với Báo Tuổi Trẻ, bác sĩ Nguyễn Thị Phương Nga, trưởng khoa nội thần kinh Bệnh viện Thống Nhất cho hay, bệnh viện mỗi năm tiếp nhận số lượng bệnh nhân đột quỵ tăng liên tục, kèm theo số lượng người trẻ mắc bệnh không ngừng tăng lên. Theo bác sĩ Nga, có rất nhiều nguyên nhân khiến tỷ lệ bệnh nhân trẻ tuổi bị đột quỵ ngày càng tăng. Phổ biến là nhiều người trẻ phải thường xuyên đối diện với áp lực công việc căng thẳng, stress kéo dài, phải đáp ứng đủ KPI về doanh số, dẫn đến làm ngày làm đêm để kịp tiến độ công việc, thậm chí làm luôn cả những ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật, dẫn đến không có ngày nghỉ để tái tạo sức lao động. Bên cạnh đó, một số lối sống không lành mạnh như hút thuốc lá, rượu bia, lười vận động thể lực, ăn nhiều chất béo cũng dẫn đến sớm mắc các bệnh lý nền như tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa, mỡ máu, béo phì. Trước đây, những bệnh này chỉ xuất hiện ở người từ 50 tới 60 tuổi, thì nay rất nhiều người trẻ đã bị. Khi không kiểm soát tốt bệnh nền, nguy cơ đột quỵ sẽ tăng cao. Nói về tầm quan trọng của việc phòng ngừa đột quỵ, bác sĩ Nga chia sẻ.
Thì cái vấn đề phòng ngừa nó rất là quan trọng. Bởi vì nếu chúng ta không có phòng ngừa đó thì chắc chắn là cái kết cục của bệnh nhân nó sẽ không tốt, mặc dù là bệnh nhân đó đã đến sớm, đã được điều trị tái thông rồi, hồi phục tốt rồi. Vậy thì cái điều trị phòng ngừa nó gồm có mấy vấn đề. Thứ nhất là phải tuân thủ điều trị. Bởi vì cái điều trị đột quỵ nó là một cái điều trị suốt đời, chứ không phải là tôi khỏe rồi tôi hết là tôi không điều trị, không phải. Cái thứ hai là kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ. Và cái thứ ba là phải thay đổi lối sống, chế độ ăn, chế độ luyện tập, giảm stress, giấc ngủ tốt, bỏ thuốc lá, rượu bia, chất kích thích.
Đồng quan điểm với bác sĩ Nga, tiến sĩ Bùi Phạm Minh Mẫn, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở 3, cũng tổng hợp 5 nguyên tắc cơ bản phòng ngừa đột quỵ ở người trẻ tuổi như sau. Thứ nhất, xây dựng lối sống lành mạnh bằng cách hạn chế tiêu thụ chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa và cholesterol, đồ ăn nhanh. Tăng cường ăn rau củ quả, trái cây tươi, bổ sung các loại cá, ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt, uống đủ nước và hạn chế đồ uống có cồn, nước ngọt, đồ uống có ga. Bên cạnh đó, cần chú ý duy trì tập thể dục đều đặn 30 phút mỗi ngày hoặc ít nhất 150 phút mỗi tuần với các bài tập vừa sức. Đồng thời ngủ đủ giấc, đảm bảo ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi đêm. Đi ngủ và thức dậy đúng giờ để duy trì nhịp sinh học, giữ tinh thần lạc quan, thoải mái. Thứ hai, hạn chế các chất kích thích. Cai thuốc lá chủ động và tránh xa khói thuốc lá thụ động. Uống rượu bia ở mức độ vừa phải, không quá 2 ly mỗi ngày đối với nam và 1 ly mỗi ngày đối với nữ. Tránh sử dụng ma túy và các chất kích thích khác. Thứ ba, kiểm soát các bệnh lý nền bằng cách theo dõi huyết áp thường xuyên và điều trị kịp thời nếu bị tăng huyết áp. Kiểm soát cholesterol khi khám sức khỏe định kỳ để kiểm tra mức cholesterol và điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt phù hợp. Nếu mắc bệnh đái tháo đường, cần tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, kiểm soát đường huyết ổn định. Nếu có bệnh lý tim mạch, cần điều trị tích cực để giảm nguy cơ hình thành cục máu đông. Thứ tư, duy trì cân nặng hợp lý, kiểm soát chỉ số khối cơ thể BMI ở mức khỏe mạnh. Thứ năm, cần khám sức khỏe định kỳ, thực hiện khám sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần, tham gia các chương trình tầm soát đột quỵ để phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ và các dấu hiệu bất thường. Bên cạnh đó, các bác sĩ khuyến cáo nhận biết sớm các dấu hiệu đột quỵ là vô cùng quan trọng để có thể cấp cứu kịp thời. Một số dấu hiệu cảnh báo đột quỵ thường gặp bao gồm tê hoặc yếu ở mặt, cánh tay hoặc chân, đặc biệt là ở một bên của cơ thể, khó nói hoặc khó hiểu lời nói, chóng mặt, mất thăng bằng, đau đầu dữ dội đột ngột, rối loạn thị giác, chẳng hạn như nhìn mờ, nhìn đôi hoặc mất thị lực một phần, khó nuốt. Khi gặp bất kỳ dấu hiệu nào kể trên, cần gọi cấp cứu ngay lập tức. Thời gian là vàng trong điều trị đột quỵ. Việc can thiệp y tế sớm sẽ giúp giảm thiểu tối đa các di chứng và tăng khả năng phục hồi. Quý vị có thể chia sẻ suy nghĩ của mình ở phần bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe và hẹn gặp lại trong những số podcast tiếp theo.